Huyền Thiên, chương 858, uy hiếp, gocchuyenaudio.com, là nhiệm vụ, người nào, sau khi mẫu thân Tống Hiểu Phân rời đi, Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân đều dùng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi hỏi. Vừa rồi Dương Thiên Lôi chỉ truyền âm cho hai người nói là có nhiệm vụ, còn cụ thể như thế nào vẫn chưa nói. Có liên quan tới Tống Hiểu Nam Tống gia các cậu tối hôm qua đám người đó là do hắn phái tới đối phó tôi. Dương Thiên Lôi đối với điều này không chút che giấu nói. À, nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, Tống Hiểu Phân và Lý Tuyết rõ ràng hơi kinh hãi. Tổ chức giao cho tôi nhiệm vụ chính là bảo hộ Lý Hàn Mai, cũng chính là chủ nhiệm lớp chúng ta. Mà nàng lại là vị hôn thê của Tống Hiểu Nam, cậu biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Dương Thiên Lôi không để ý tới vẻ kinh ngạc của hai người, trực tiếp nói với Tống Hiểu Phân, đồng thời cũng truyền âm nói với Lý Tuyết. Lý Tuyết đã sớm gặp qua Lý Hàn Mai, tuy rằng không biết thân phận cụ thể của Lý Hàn Mai, nhưng lại biết Lý Hàn Mai và Dương Thiên Lôi đều là người của tổ chức, nhưng Lý Hàn Mai đã căn dặn không được bại lộ thân phận của nàng, hắn chỉ đành nói như vậy với Tống Hiểu Phân. Trong khoảng thời gian này, Dương Thiên Lôi đã lý giải tư liệu Lý Hàn Mai biểu hiện ra, bối cảnh thân bí, có liên quan tới quân đội, hiện tại mới chỉ 25 tuổi. Nàng từ lúc 20 tuổi đã thu được bằng học vị của Đại học Cambridge trong nghiên cứu, khảo sát văn vật cổ, nhất là phương viện giám định có thiên phú kinh người, sau khi tốt nghiệp được trực tiếp mời vào làm trong viện bảo tàng cố cung, sau vài lần khảo sát và giám định biểu hiện thực lực hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác, chỉ trong thời gian 2 năm đã thu được rất nhiều danh hiệu có hạng trong giới đồ cổ châu báu, hơn nữa vẻ bề ngoài tuyệt đối mỹ nữ, danh tiếng nhất thời tăng mạnh, người theo đuổi vô số kể. Thẳng cho tới khi tin tức nàng là vị hôn thê của tiểu thiếu gia Tống Hiểu Nam mới thoáng có chút thay đổi. Dù sao Tống Hiểu Nam là nam đinh duy nhất trong một đời Tống Hiểu Phân, không cần nghi ngờ chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tống Thị, người có thể cạnh tranh với hắn thực sự không nhiều lắm. Tôi chưa bao giờ quan tâm tới Tống gia, so với những chuyện cậu biết không chênh lệch nhiều. Tôi cũng chỉ quan tâm tới Lý Lão Sư mới biết được một ít tin tức bát quái mà thôi. Tống Hiểu Phân nói, có quan hệ với nhiệm vụ của cậu sao? Tựa hồ Lý Hàn Mai cũng không thích Tống Hiểu Nam, rất chán ghét hắn bám giết không tha. Mà tổ chức an bài tôi bảo vệ nàng ta, mọi sự tình đều phải nghe theo sự an bài của nàng, vì vậy trước khi quân huấn tôi đã bị Lý Hàn Mai coi như lá chắn, giáo huấn Tống Hiểu Nam một lần. Ngày hôm nay, nàng còn muốn tôi đứng ra, đồng thời. Đồng thời cái gì, tổ chức đã an bài chuyện này, chuẩn bị cho tôi một thân phận mới, là tư công tử thất tán nhiều năm của Dương Quang, một chùm hoa kiều cả hắc đạo lẫn bạch đạo. Điều này coi như suy nghĩ cho tôi, uy hiếp Tống Hiểu Nam, để hắn không dám làm sằng làm bậy. Không quá lâu sau, Lý Hàn Mai liền gọi điện thoại tới, hỏi vị trí của Dương Thiên Lôi xong, lập tức tắt máy. Tựa hồ Lý Hàn Mai đối với tình huống Lý Gia Hiểu biết rất rõ ràng, ngay cả đám người Tống Hiểu Phân đứng ở đâu cũng biết rõ. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không muốn làm rõ gia tộc sau lưng Lý Hàn Mai và Lý Ngọc đến tột cùng là như thế nào, nhưng nhiều ít suy đoán có liên quan tới quân đội. Bất quá lại, gocchuyenaudio.com, không rõ ràng lắm, Lý Hàn Mai rõ ràng rất ghét Tống Hiểu Nam, vì sao lại đính hôn với hắn? Chẳng lẽ là lợi ích của gia tộc, hay có ẩn tình gì khác? Lý Hàn Mai vẫn một phong cách riêng, xe Hammer chuyên dụng tại thời điểm trước cửa trang viên chừng trăm thước liền dừng lại. Lặng yên không một tiếng động để Dương Thiên Lôi vào chỉ trí phó lái xa. Có cần phải cẩn thận như vậy hay không? Sau khi Dương Thiên Lôi lên xe, nhìn thấy lễ phục màu đen của Lý Hàn Mai, so với Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân bại lộ hơn nhiều, trực tiếp hỏi. Có, cậu và tôi cùng nhau tiến vào mới có hiệu quả tốt nhất. Tống Hiểu Phân biến thành bạn gái của cậu rồi. Lý Hàn Mai nghiêng mặt, tuy rằng thần tình vẫn băng lãnh như trước nhưng nhãn thần nhìn về phía Dương Thiên Lôi hiển nhiên có điểm kinh ngạc không thể phát hiện. Không có biện pháp, bộ chiến bào trên người hắn lúc này và khí tức tàn mát ra để Dương Thiên Lôi từ trên xuống dưới tràn ngập một cỗ khí chất đặc biệt khiến trái tim nữ nhân phải đập thình thịch, căn bản không có một chút ngây thơ và thuần khiết của một sinh viên đại học thông thường. Bạn gái của tôi chỉ có một, nàng cũng tới, vì vậy tuy rằng chấp hành nhiệm vụ, nhưng một lúc nữa đừng biểu hiện quá mức. Tôi không muốn trong lòng của nàng có bất cứ khó chịu nào. Dương Thiên Lôi không chút che giấu nói. Lý Hàn Mai trừng mắt liếc nhìn Dương Thiên Lôi, không nói thêm câu nào. Kết quả kiểm tra hiện tượng từ lúc chưa nàng đã nhận được thực lực thời gian tử phong, phương thức cùng với những vết tích lưu lại hiện trường của hơn 20 người được tổng kết lại, tất cả tư liệu đều biểu hiện ra kết quả. Hiện tượng siêu tự nhiên, Lý Hàn Mai có thể vững tin thực lực của Dương Thiên Lôi không đơn giản như kiểm tra. Bằng không kiên quyết không có khả năng giải quyết dễ dàng như vậy. Thiếu gia, Lý Tiểu Thư đến rồi. Tại thời điểm Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai từ trên chiếc xe Hummer bước xuống, Lý Hàn Mai chủ động ôm lấy cánh tay của Dương Thiên Lôi. Cùng mặc lễ phục màu đen, một người lãnh diễm, một người lãnh khốc, bộ dáng của hai người ngược lại thực sự giống như một đôi chân chính. A, lập tức tới, thiếu gia, nàng mang theo một người bạn tựa hồ rất thân mật. Cái gì? Nhất thời biểu tình của Tống Hiểu Nam phẫn nộ, hai tròng mắt tản mát ra âm ngoan cường liệt. Sau khi người báo tin miêu tả đơn giản, sắc mặt Tống Hiểu Nam trở nên xấu xí dị thường. Sáng sớm ngày hôm nay hắn đã tới trường học tìm Lý Hàn Mai, chỉ là Lý Hàn Mai không ở trong biệt thự, điện thoại cũng không tiếp. Rất hiển nhiên, Lý Hàn Mai căn bản không hề nghĩ đi cùng với hắn. Nhưng Lý Hàn Mai tất nhiên sẽ tới tham gia thọ yến của gia gia hắn, điểm này hắn rất khẳng định, vì vậy, không có biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là để cơ sở ngầm luôn luôn giám thị cửa vào trang viên, cũng tiện tiến hành nghênh tiếp từ sớm. Nhưng căn bản không hề nghĩ rằng nàng dĩ nhiên cùng với Dương Thiên Lôi cao điệu tới đây. Đến tột cùng tên tiểu tử kia là ai? Tuy rằng Tống Hiểu Nam là hoàn khố, nhưng cũng không phải thằng ngốc, nếu như không gặp phải Dương Thiên Lôi, sợ rằng không có người nào đùa được với hắn. Người này quá ỷ vào thân phận độc đinh đời trẻ nhất của Tống gia hiện tại, đích xác có tiền vốn cuồng ngạo. Thế nhưng, đám người phái đi tối hôm qua hoàn toàn không còn tin tức, phảng phất giống như bốc hơi khỏi nhân gian, rất hiển nhiên đã bị xuất thủ. Mà lúc này, góc chuyện audio.com, Dương Thiên Lôi còn dám qua đây, vậy rõ ràng không đặt hành động của hắn vào trong mắt. Tống Hiểu Nam biết lúc này ra ngoài tiếp Lý Hàn Mai khẳng định là tự tìm mất mặt, chỉ có thể tạm thời đè nén lửa giận. Thời điểm hai người chậm rãi đi được hơn 10 mét, Lý Hàn Mai chủ động buông lỏng cánh tay Dương Thiên Lôi. Nói như thế nào thì nàng cũng là vị hôn thê của Tống Hiểu Nam, dẫn theo Dương Thiên Lôi tới đây là đủ rồi, nhưng không thể biểu hiện quá mức, bằng không không đơn giản là một người Tống Hiểu Nam chịu không nổi, mà là toàn bộ Tống gia sẽ không chịu nổi. Lý Lão Sư, Tống Hiểu Phân và Lý Tuyết từ lâu đã chờ đợi bên ngoài cửa phòng tổ chức yến tiệc, khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai sóng vai cùng tới, khuôn mặt nhỏ của Tống Hiểu Phân vô cùng hưng phấn hô lên. Hiểu Phân, Tiểu Tuyết, hai người khỏe. Lúc này Lý Hàn Mai tựa hồ đã khôi phục bộ dáng lão sư thành thục, băng lãnh trên mặt hoàn toàn hoàn tan, bắt chuyện với hai người. Bốn người kết bạn cùng nhau tiến vào trong phòng khách yến hội. Tại thời điểm bước tới chỗ thu lễ vật trước cửa, dựa theo thứ tự chuẩn bị từ trước, Lý Hàn Mai và Dương Thiên Lôi cùng nhau, Tống Hiểu Phân và Lý Tuyết cùng nhau, trước sau thẳng lễ vật bước vào trong phòng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Mai Mai, cháu đã tới rồi, Hiểu Nam gọi điện cho cháu suốt mà vẫn không thông, còn tưởng cháu xảy ra chuyện gì. Bốn người vừa mới đi vào, người nhà Tống gia trong phòng khách phụ trách tiếp đón liền có một trung niên nhân thân thiết bước tới, hỏi. Vị này là, trung niên nhân nhìn Dương Thiên Lôi uy vũ hiên ngang hỏi. Quên khởi động máy rồi, đây là bằng hữu của cháu, là tư thiếu gia của Dương Quang bá bá thất tán nhiều năm, Dương Thiên Lôi. Lý Hàn Mai tại thời điểm phụ thân của Tống Hiểu Phân chuẩn bị giới thiệu, dành trước vừa cười vừa nói. A. Phụ thân của Tống Hiểu Phân và trung niên nhân vừa hỏi, cũng chính là huynh trưởng của hắn, phụ thân của Tống Hiểu Nam, cùng với hai vị huynh đệ khác, đồng thời kinh ngạc đánh giá Dương Thiên Lôi. Nhất là phụ thân của Tống Hiểu Phân, thế nào cũng không nghĩ ra được Dương Thiên Lôi có thân phận như thế này, bất quá hiện tại hắn đột nhiên hiểu ra, vì sao Dương Thiên Lôi vốn là cô nhi vừa tới Ma Đô đã có nơi ở tại tiểu khu Lam Phong quốc tế. Dương Quang, bốn người bọn họ đương nhiên rõ ràng cái tên này, trong đó ẩn chứa phân lượng nặng bao nhiêu, càng hiểu rõ trong lòng. Thất kinh, thất kính, nguyên lai là Dương công tử, nhanh, mời vào trong. Bá phụ khách khí rồi, đây là chị của cháu, Lý Tuyết. Dương Thiên Lôi mỉm cười, đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé của Lý Tuyết, chủ động giới thiệu nói. Chúng cháu đều là bằng hữu của Hiểu Phân, ngày hôm qua bá mẫu đã mời chúng cháu cùng Hiểu Phân tới, Hàn Mai cũng mời cháu làm bạn, bốn người chúng cháu cùng nhau tới, tới vội vội vàng vàng, cháu và Tuyết thì còn chưa chuẩn bị lễ vật, xin thông cảm. Biểu tình của Dương Thiên Lôi lúc này căn bản không nằm trong vòng dự tính. Thế nhưng động tác và lời nói của hắn lại vô cùng chu toàn. Một là thông qua động tác và lời nói của chính mình, trực tiếp để mọi người rõ ràng, địa vị của Lý Tuyết trong lòng hắn tuyệt đối thân hơn so với chị em ruột. Hai là chỉ ra hắn và phụ mẫu Hiểu Phân đã có quen biết từ sớm. Ba là, hắn xưng hô đối với Lý Hàn Mai phi thường hàm súc. Lấy tuổi tác của Lý Hàn Mai, nói như thế nào hắn cũng phải gọi là chị, nhưng hắn chỉ. Góc chuyện audio.com, xưng hô là Hàn Mai, còn mời hắn làm bạn, điều này khiến quan hệ giữa hai người có chút không rõ ràng. Các cháu có thể tới là tốt rồi, còn lễ vật làm gì? Nhanh, mời vào bên trong, phụ thân Tống Hiểu Phân nói, sau đó căn dặn tiểu thư phục vụ dẫn bốn người Dương Thiên Lôi tiến vào. Lão Tam, vì sao không nghe cậu nói qua, Đại ca, nếu như Lý Hàn Mai không nói, em cũng không biết nguyên bản hai từ này là bạn học trung học của Hiểu Phân, năm nay thi vào trường đại học được thành tích mãn phân, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viên, thực không nghĩ tới là nhi tử thất tán của trùm hắc bạch lưỡng đạo e quốc Dương Quang em phỏng chừng bởi vì hai từ này thi vào trường đại học với thành tích quá nổi bật, sau đó mới tìm được. Phụ thân Tống Hiểu Phân nói, như vậy sao, lão Tam, cậu quen biết với hắn, vậy thử để Hiểu Phân, hoặc là em dâu hỏi thăm một chút, hắn và Lý Hàn Mai rốt cuộc có giao tình gì, hai từ Hiểu Nam này, mọi người đều biết rõ, là độc đinh của dòng họ Tống chúng ta, rất không được phép tiếp cận Lý Hàn Mai, những người khác chúng ta có thể mặc kệ thì cũng coi như xong, thế nhưng Dương Quang, mọi người hẳn là đều rõ ràng. Dương Thiên Lôi thu hồi nhận biết của chính mình, khóe miệng hơi nhếch lên. Thân phận, địa vị, xác thực là một loại uy hiếp. Chiêu này của Lý Hàn Mai đã giúp chính mình giảm đi không ít phiền phức không đáng có. Cách chương.